ngày nay dân hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 12 là nhân sinh quan Phật giáo. Đây là chuyên đề khảo cứu về cái nhìn của Đức Phật liên hệ đến nguồn gốc, bản chất và giá trị của con người. Trong triết học truyền thống đó, khái niệm nhân sinh quan chỉ có trong nước Việt Nam và tương đương là Hình Di Hạ trong lịch sử triết học của Trung Quốc. Còn trong triết học của thế giới, nhất là triết học phân tích đó, khoảng 50 năm gần đây đó, người ta mới đề cập đến khái niệm về con người hoặc là triết học về con người, concept of man hoặc là philosophy of man, tức là đánh giá con người dưới góc độ triết học. Vì chúng ta là người Việt Nam sống trong bối cảnh triết học, văn hóa và tôn giáo Việt Nam, do đó đánh giá con người dưới góc độ triết học, mà tên thường gọi của đó là nhân sinh quan Phật giáo đó, là việc cũng rất là cần thiết. Để nắm cái vấn đề này đó, thì chúng ta lưu tâm một số nội dung cơ bản sau đây. Một là mã các yếu tố cấu tạo con người. Số 1, năm thủ uẩn Panchu Barana Khanda. Học thuyết này xuất hiện ở trong trường bộ tập 3 trang 278, tương ứng tập 3 trang 47, thanh tường độ luận phần 505. Thực ra đó thì trong tương ứng bộ kinh đó, ít nhất là quan điểm về năm thành tố tạo ra con người vật thể đó xuất hiện đến vài trăm lần. Thì đó là cái mảng dữ liệu kinh điển Pali phong phú nhất cho vấn đề này. Ở đây chúng ta chỉ khảo cứu khái quát ra, theo nghĩa một mặt là ôn lại, mặt khác là đánh giá nó dưới góc độ triết học. Năm thủ uẩn được hiểu theo nghĩa đen đó là cái nhóm chấp vào năm uẩn. Bản thân của năm yếu tố hình thành ra con người là không có vấn đề, nhưng mà thái độ đánh giá sai lầm của chúng ta về con người mới là vấn nạn. Cái chữ thủ ở đây phần lớn là chúng ta bỏ quên trong các bản dịch tiếng Việt, ngoại trừ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là rất rõ. Bởi vì Upadana ở trong tiếng Pali đó có nghĩa là chấp thủ, Pancha đó là năm, chấp vào năm nhóm nhân tính mà các vấn nạn khổ đau đó đeo bám chúng ta, hoặc là trên cơ thể qua đất nước gió lửa, hoặc là trên tâm thức qua cảm giác, tri giác, tâm thương và nhận thức. Thì quan điểm này khác với Nho giáo. Nho giáo cho rằng là ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Tôi có hoạn lớn, mà lớn nhất là cái chết đó, là do vì tôi có thân. Nếu tôi không có thân thì không có hoạn nào xuất hiện. Như vậy vô tình đã quy kết toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên thân. Đó là một thiên kiến, hay còn gọi là thân kiến, tức là kiến chấp hay là tà kiến sai lầm về thân. Còn là Phật cho rằng là chỉ khi nào chúng ta khởi lên thái độ tâm lý chấp trước vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, rồi đến lúc đó đó vấn nạn khổ đau liên hệ đến thân và tâm đó có mặt. Khái niệm khổ đau trong tiếng Việt rất rõ. Khổ đó thuộc về tâm lý, thái độ, cảm xúc, nhận thức. Đau đó thuộc về phản ứng thần kinh, phản ứng sinh học diễn ra trên cơ thể, được hình thành bởi bốn nguyên lý: đất, nước, lửa, gió. Có những cái đau nhưng mà không hề dẫn đến khổ. Có những cái khổ mặc dù có liên hệ đến đau nhưng cũng có những cái khổ chả liên hệ gì đến cái đau. Do ngộ nhận, do nhận thức không chuẩn này, hoặc là do cường điệu hóa, nhân dân. Việc phân tích năm nhóm thủ uẩn giúp cho chúng ta có cái nhìn về các yếu tố hình thành con người, từ đó góp phần đánh giá các học thuyết liên hệ đến con người về nguồn gốc xuất hiện của con người. Sắc thủ uẩn Rubu Parana Khanda, vậy nên nhớ là ghi theo cái chữ thủ á, thì gồm có hai nhóm: nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc đó là những yếu tố bên trong cơ thể, bao gồm lục phủ, ngũ tạng và ngay cả cái thân thể vật chất này. Ngoại sắc đó gồm có địa, thủy, hỏa, phong. Địa đây có nghĩa là xương, thịt, mỡ, ba rọi, gân, tóc, lông, tức là những thứ được gọi là cái vật ô nhiễm. Và văn học Bali được dịch ra tiếng Việt đó thường gọi đó là 36 thể trược. Thủy ở trong ngoại sắc đó thì nó bao gồm các cái loại nước như là nước máu, nước dịch, nước mủ, nước miếng, nước dịch vị, nước tủy và nhiều cái chất lỏng khác ở trong cơ thể, bao gồm luôn cả mỡ, nước mồ hôi. Hỏa là nhiệt lượng, là nhiệt lượng bên ngoài gồm nóng và lạnh, nhiệt lượng bên trong. Phong á là cái vận hành của hơi thở ra vào, của không khí, của oxy và carbonic. Chất vào sắc uẩn tức là tổ hợp hình thành ra thân thể sẽ làm cho chúng ta đánh đồng tôi đau với cơ thể đang đau. Thực tế đó, về bản chất đó là cơ thể đang đau do bệnh, do tai nạn. Bởi vì chúng ta đánh đồng thân thể là mình, cho nên cơ thể đau ta có cảm giác là tôi đau. Và ngôn ngữ mặc định trong truyền thông là chúng ta diễn tả với bác sĩ là tôi đau gan, đau tim, đau thận, đau phổi, chứ không ai nói là tôi khổ gan, khổ tim, khổ thận, khổ phổi. Nếu có người nào nói như thế là do vì không rành tiếng Việt đó. Như vậy bản thân của sắc uẩn nó là một tổ hợp được cấu tạo bởi rất nhiều yếu tố. Thánh pháp tự luận cho rằng toàn bộ sắc pháp của cơ thể đó được cấu tạo bởi bốn đại chủng. Bên đây gọi là Maha Bhutani và tứ đại sở tạo sắc Upadaya Rupani. Tất cả những gì nó thuộc về chất cứng là địa đại, chất ướt là thủy đại, nhiệt là hỏa đại, vận động là phong đại ra. Thứ hai, thọ thủ uẩn Vedanupada Khanda. Lúc đầu kinh đạo Bali đề cập đến ba trạng thái cảm xúc, nhóm cảm xúc, đó là cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Về sau này mở rộng hơn đó là khổ, lạc, ưu, hỷ và xả, và không còn cái cảm xúc trung tính. Tức là thể hiện ra cái sắc thái của cảm xúc rất là rõ ràng. khổ, vui, lo, quan hỷ và buông xả. Chị em phụ nữ đó thì bị vướng kẹt vào năm sắc thái cảm xúc này nhiều hơn đàn ông. Cho nên việc tu của người nữ là làm sao làm chủ được các phản ứng cảm xúc. Các cảm xúc đã làm cho con người vấy khởi nỗi khổ ở tâm. Và về phương diện này đó, thì sự khổ tâm gắn liền với cảm xúc là chiếm đại đa số. Số 3, tưởng thủ ẩn, Sanyubadana Khanda. Tưởng hiểu chung là tri giác, kinh nghiệm, hồi tưởng, ký ức về những thứ mà con người đã giao tiếp bởi các giác quan với thế giới trần cảnh, bao gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Con người thường tri giác về những thứ vừa nêu và làm phát sinh ra các loại nhận thức khác nhau. Tưởng có nhiều cấp độ. Về cái gì tích cực thì tưởng giúp cho con người phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Về phương diện sai lầm thì tưởng dẫn đến các ngộ nhận, thái độ thành kiến, chủ quan, áp đặt, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ là đều do các tưởng sai. Các phát minh, sáng kiến, sáng tạo bởi các nhà khoa học vĩ đại đó là điều do tưởng có phương pháp, nhà văn, nhà thơ và nhiều tác gia trong mọi lĩnh vực đều do tưởng tích cực mà ra. Tưởng chi phối đời sống tri thức và cảm xúc của con người, thậm chí là nhiều hơn các phương diện còn lại. Nếu so sánh các thành viên thức luận đó, thì chúng ta có một nhận thức như sau. Tác nghiệp của tưởng là thi thiết các loại ngôn từ và tên gọi để xây dựng các cảnh tướng, cũng như những cảm giác. Tưởng được phát sinh là do sự tiếp xúc giữa sáu giác quan với ngoại giới. Chính những tri giác này, việc nhận biết về sự vật là vật lý hay tâm linh được thực hiện. Nên toàn bộ nhận biết của con người đó nó liên hệ đến là tưởng và tri giác. Triết học phương Tây là dựa vào tri giác. Thứ tư, hành thủ ẩn, Sankarupadana Khanda. Đây là cái tiến trình tâm tư, cái nhận thức sâu kín, dây dẫn, liên tục, không giáo đoạn ở trong bên trong tâm, bao gồm những cái tư duy về thiện ác, các hoạt động tốt và xấu của con người, bao gồm lý tưởng, sự quyết định, sự chối bỏ, vân vân, cũng được liệt vào cái nhóm hành uẩn. Và những hoạt động này đó về bản chất là một loại nghiệp nhận thức. Loại nghiệp đó nó chi phối và nó tạo thành cái tiền đề và thói quen dẫn dắt các hành vi, đạo diễn các hành vi, và nó tác động đến đời sống luật pháp, đạo đức và dân sự của con người. Thứ năm, thất thủ uẩn, Vinya Anubadakhanda, được gọi chung là nhóm các thức giác quan, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Duy thức học của đại thừa gọi đó là tiền ngũ thức bảy thức, tức là năm thức trước. Các nhận thức của con người chi phối đến đời sống của con người. Ngoài trừ những người bị hư các giác quan, các nhận thức giác quan đó mới bị trở ngại. Ngay cả bị mù, bị điếc, bị hư lỗ mũi, bị cắt cái lưỡi, thì ít ra đó con người vẫn còn hoạt động bởi xúc giác, tức là hệ thống thần kinh trên làn da, và ý thức, tức là những cái cảm nhận, tư duy, phán đoán, tổng hợp, diễn dịch, loại suy, nó vẫn diễn ra một cách rất là thường xuyên, chẳng có mất đi đâu hết em. Thế vậy theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali, địa thủy hỏa phong đó hình thành ra thế giới vật chất, và mãn tâm đó thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hình thành ra cái hoạt động tâm ý của con người. Các loài động vật đó phát triển phần tâm này kém hơn rất nhiều lần so với con người, ngoại trừ một số loài đặc biệt như là cá heo, hoặc là các loài động vật được sử dụng trong các rạp xiếc thì chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh đó, của chúng vượt trội hơn phần lớn con người, nhưng mà chắc chắn là không thể bằng được con người tinh hoa. Đó là giới trí thức. Từ năm uẩn đó thì nhân sinh quan Phật giáo dưới hình thức là cấu tạo con người này đó mới phát triển thêm thành là 12 xứ và 18 giới. 12 xứ tức là 6 giác quan phối hợp với 6 đối tượng giác quan, 18 giới ngoài hai nhóm con số 6 vừa điêu, cộng thêm 10, cộng thêm 6 loại nhận thức, thì toàn bộ ba hầu thiết, ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới hình thành ra nhân sinh quan dưới hình thức là cấu tạo con người. Cho nên khi phân tích về cấu tạo con người đó, chúng ta nên đi theo cái chiều rộng bao gồm cả ba học thuyết vừa điêu. Số 2, vô ngã luận Adhatavada. Vô ngã luận là quan điểm của Đức Phật khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngài về cái nhìn con người, khác và vượt lên trên trường phái Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ. Trong kinh Tân Ưng có đến vài chục lần quan điểm về vô ngã này được Đức Phật giới thiệu. Sau đây là một cái điểm tiêu biểu, Tân Ưng tập 1 trang 3, xin lỗi 134. Đức Phật dạy như sau: tự ngã chẳng phải tự có, chẳng do ai tạo, do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà duyệt, cũng như hạt giống ngoài đồng ruộng khi gặp đủ các yếu tố đất nước ánh sáng thì nảy nở và phát triển. Như vậy khái niệm Atta trong tiếng Pali và Atman trong tiếng Sanskrit thường được chúng ta gọi là tôi với đại từ nhân sinh con thứ nhất là tôi, tao, tớ, đang chỉ cho một cái thực thể mà nó chẳng có thể tự ra tạo ra chính nó. Nó phải đưa vào rất nhiều các yếu tố để từ đó hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Thế từ quan điểm đó mà Đức Phật cho rằng không có cái tôi vĩnh hằng. Bài kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật giảng thứ hai ngay sau giảng bài kinh Tứ Đế đó, thì khẳng định rất rõ thân thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Và mục đích của học thuyết này là nhằm giúp cho chúng ta giải phóng được cái sự khổ đau do mình đánh đồng thân hoặc là các hoạt động của tâm là tôi hay là sâu của tôi thôi. Thế đó là một cái nghệ thuật là ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm và ra khỏi thân của con người. Thủ Lăng Nghiêm có một đoạn nhận xét về ngũ uẩn đáng để chúng ta so sánh. Thân thể giống như hoa đớm, chẳng do ngẫu nhiên sinh, chẳng do tự nhiên có, tự nhiên đây cái là do ông trời. Cảm giác do duyên tiếp xúc, hội đủ duyên thì có, thiếu duyên thì tan, vốn là hư vọng. Tri giác giống như việc tưởng trái mơ chua thì trong họng tiết ra nước miếng, khi nghĩ đến việc leo dốc cao thì lòng bàn chân có cảm giác ghê sợ. Và do vậy đó, phần lớn các cái tri giác đó, thuộc là hư vọng. Có những tri giác đó đúng với hiện thực, nhưng phần lớn là không phản ánh được. Tâm tư đó, như dòng nước chảy mạnh, làn sóng tiếp nối, lớp sau đẩy lớp trước, không tách rời nhau. Thức ấm như là hư không, đặt trong dụng cụ nào thì có hình thù của dụng cụ đó. Đó là quan điểm của Thủ Lăng Nghiêm, sánh ví năm yếu tố hình thành ra con người bằng năm hình ảnh, rất là sâu sắc. Tương ưng tập 3 trang 95-96 bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu có đoạn thế này: thế nào là năm uẩn, bao gồm sắc thọ tưởng hành thức, quá khứ hiện tại vị lai, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng năm uẩn là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó gây khổ đau. Cái gì khổ đau thì hãy quán chiếu này: cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Phương pháp này đã được sử dụng cầu an trong bệnh tật, cầu an hộ niệm trước khi qua đời, và tụng kinh cho người quá cố trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy cho đến ngày nay. Rất tiếc là bài kinh này đã bị Phật giáo Bắc Tông quên đi, và hầu như là trong quá trình tu đó chúng ta hiếm khi đọc bài kinh này, ngoại trừ là các tăng ni học ở các trường Phật học, ở chùa và đại tư gia, tăng ni Phật tử bị quên mất. Do đó chúng ta đã bỏ qua triết học vô ngã mà Đức Phật đã đánh giá về con người. Cũng qua học thuyết này đó, những người theo Bà La Môn giáo tấn công Đức Phật xưa cũng như là nay. Cách thức họ tấn công như thao: nếu học thuyết vô ngã là đúng thì ai sẽ chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi trong kiếp sau? Không phải là tôi, sự của tôi thì có tôi, thì cái khổ đau hay là hạnh phúc đó là tôi cũng không có gánh lấy, không có chịu. Và đó là cái phản biện mạnh nhất tấn công vào trong học thuyết vô ngã của Đức Phật. Theo chúng tôi đó, thực ra đó, Đức Phật chưa bao giờ phủ định giá trị pháp lý, đạo đức, dân sự và xã hội của các hành vi, vì đạo Phật chủ trương đạo đức mà. Ở đây học thuyết vô ngã dạy chúng ta về hai phương diện. Phương diện một đó là đánh giá cái được gọi là tôi đó dưới góc độ nhận thức luận, tức là cái tôi đã được tổ hợp quá, điều kiện quá bởi nhiều yếu tố, nó rất là gần với vật lý học hiện đại, và do đó nó được xem là khoa học. Còn về phương diện tâm lý học ấy, thì vô ngã là một cái kỹ năng trị liệu nỗi khổ liên hệ đến tâm và nỗi đau liên hệ đến thân, để khi đau chúng ta không đánh đồng với khổ, khi khổ chúng ta không đau, giờ đó chúng ta có cơ hội vượt qua và vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Còn Đức Phật chưa bao giờ bằng ẩn ngữ hay là hiển ngữ cho rằng là hành vi đạo đức là không có quả. Đức Phật lên án những người chủ trương vô nhân vô quả, Ahitu, Abhacaya, và ngài liệt cái nhóm chủ trương ngẫu nhiên vô nhân vô quả đó là nguy hại cho đạo đức xã hội mà. Vấn đề hai, nguồn gốc con người. Cũng giống như trong bài nói về thế giới quan, ta có thể khảo cứu các vấn đề sau đây. Số 1, các căn bản về con người gồm có 4 học thuyết mà trong bài trước chúng ta đã điểm qua. Thần ý luận đó thì cho rằng là con người được hình thành bởi Thượng Đế. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, không có nguyên nhân nào trước Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra con người và vạn vật, nhưng không có gì tạo ra được Thượng Đế. Thượng Đế là bản nguyên của cuộc sống. Ngẫu nhiên luận cho rằng là con người không phải do Thượng Đế tạo ra, nhưng con người cũng không phải do cha mẹ tạo ra, mà sự có mặt của con người và hoặc là một tiến trình ngẫu nhiên ra, không lý giải được. Duy vật luận cho rằng con người được tạo ra bằng vật chất, vật chất là yếu tố nguyên ủy của sự sống, và ý thức là tinh hoa cao nhất của bộ não, tức vật chất. Duy tâm luận thì cho rằng con người được tạo ra bằng bằng tâm, tâm có trước sơn hà đại địa, con người vạn vật thực vật mới có sao. Học thuyết duy tâm đối lập hoàn toàn với học thuyết duy vật. Thì theo đạo Phật á, bốn học thuyết căn bản đều vừa nêu đều được xem là tà kiến. Nếu trong thần ý luận đó, cái sai lầm của con người là chấp nhận một số phận an bài từ thượng đế, thì trong ngẫu duyên luận cái nguy hại cao nhất á, là phủ định hoàn toàn nhân quả. Đối với duy vật luận đó, thì hệ quả xấu nhất của niềm tin này là gì? Chết là hết. Tức là người thiện kẻ ác có kết cục giống nhau. Do đó dầu có nỗ lực, chỉ cần có một cái tác động của cạm bẫy, cám dỗ và sợ hãi, con người có thể làm ác độc, phạm pháp một cách rất khôn ngoan, nhưng rồi phải chịu nanh vuốt của nhân quả trừng phạt. Nói cái khác là theo đạo Phật đó, duy vật luận nguy hại cho đạo đức tương lai. Duy tâm luận là một sai lầm hiển nhiên, vì tâm không thể tạo ra thế giới vật chất. Và luôn từ đây đó, chúng ta nên lưu ý, nếu ai cho rằng đạo Phật là duy tâm là một ngộ nhận lớn. Bởi vì Đức Phật chủ trương duyên khởi, mà duyên khởi thì không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, lấy đâu mà có duy tâm, đó là với duy vật, duy thần, duy ngẫu nhiên. Thực ra thì tại Ấn Độ, thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, thì triết học Phật giáo Đại thừa gồm có hai trường phái lớn, đó là triết học Du Già Tông và triết học Trung Quán Tông. Du Già Tông thì chủ trương rằng là thức A-lại-da đó sanh ra dạng pháp, nhưng mà việc lý giải sai cái niệm pháp đó đã làm cho người ta nghĩ rằng là đạo Phật là duy tâm. Pháp này theo chúng tôi đó nên hiểu theo nghĩa là tâm sở, một trong 15 nghĩa của chữ pháp. Và tâm sở dịch nôm na là thái độ tâm lý của tâm. Thay vì mình nói là tâm vương và tâm sở thì cái đó đơn giản là tâm và thái độ tâm. Thái độ tâm tùy tùng theo tâm. Thế là tâm á, sanh ra các pháp được hiểu là tâm sanh ra các thái độ tâm lý. Chỗ nào có tâm hoạt động, chỗ đó có thái độ tâm lý hiện hữu. Chứ đó là chỗ nào có tâm, chỗ đó có thế giới vật chất. Thế giới vật chất là vô thực, chỉ có tâm là thực. Thì đó là chủ nghĩa duy tâm rồi. Và phần sau, phần cuối của triết học Du Già Tông có khuynh hướng duy tâm hóa đạo Phật. Như vậy khi ai đó cho rằng đó đạo Phật là duy tâm đó, thì phải nói rằng là Du Già Tông có một số triết gia thuộc trường phái đó là duy tâm, chứ không thể nói đạo Phật là duy tâm, vì Du Già Tông không thể thay thế cho đạo Phật được, thì nó là một giáo phái của đạo Phật. Số 2, vòng luân hồi với 12 mắt xích. Học thuyết duyên khởi áp dụng cho hai đối tượng khác nhau. Đối với thế giới vật chất á, thì duyên khởi đó gồm có 4 câu: do cái này sanh cái kia sanh, do cái này diệt cái kia diệt, do cái này hiện hữu cái khác hiện hữu, do cái này kết thúc cái khác kết thúc. Còn đối với tiến trình tái sinh của con người đó, trải qua 3 chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai, thì dòng luân hồi đó chỉ gồm có 12 mắt xích thôi. Thì đó là quan điểm của Đức Phật trong Tương Ưng tập 2 trang 1, Luật Tạng tập 1 trang 1, bộ phân tích phần 135, Thanh Tịnh Đạo Luận phần 517. Bánh xe luân hồi đó, nếu dịch đúng nghĩa nó là hữu luân, Tiếng Pali là Bhava Chakka. Bhava là cảnh giới hiện hữu, Chakka là bánh xe. Bánh xe để dẫn đến cảnh giới hiện hữu. Và hiểu theo nôm na đó, đó là bánh xe sanh tử. Bánh xe đó đó, người có mặt đó, sẽ tái tiếp tục lăn chuyển theo nghiệp vào trong các cảnh giới và kiếp sống khác nhau. Cho nên chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cho nên gọi là luân hồi thì nó không đúng, nó không chuẩn lắm, mà gọi là bánh xe hiện hữu, chứ là tái hiện hữu ở kiếp sau dưới hình thức khác. Còn luân hồi đó, tức là chúng ta có cái cảm giác là nó cứ lòng vòng như thế này. Hồi là nó lòng vòng mà. Còn luôn là bánh xe, bánh xe cứ chạy theo đúng một chu kỳ đó, nó quay lại trở đầu. Lấy hình ảnh bánh xe để cho thấy nghiệp nó lăn con người vào trong các cảnh giới sống. Nghiệp quyết định tái sinh, chứ không phải là do con người muốn hay không muốn. Và dựa vào yếu tố này, chúng ta có thể khẳng định ai đó cho rằng đó chết do tự tử, chết do hận thù trong chiến tranh, chết do oan ức, khó có cơ hội tái sinh hay là tái sanh muộn, cái đó không đúng. Nghiệp nó trở thành bánh xe đẩy chúng ta vào cảnh giới sự sống kế tiếp, cho nên không trì hoãn được. Ôm lại 12 mắt xích này để chúng ta thấy nhân sư Phật giáo nói về nguồn gốc con người là rất lý thú. Về chiều thời gian quá khứ, ta có 3 mắt xích: vô minh, avidya, được định nghĩa chung đó là thiếu kiến thức về nhân quả, đạo đức, luật pháp và tứ đế. Thì về định nghĩa này đó, ngay cả rất nhiều bác học, khoa học gia vẫn là đang sống với vô minh. Mắt xích thứ hai là vận hành của tâm, đó là Sankhara. Thì trong kinh Tạng Pali nêu ra có ba nhóm: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Tức là các cái vận động của các hành vi phước báo, phi phước báo ở kiếp trước á, nó theo đuổi chúng ta, mà ngôn ngữ Việt Nam á, gọi là gánh nghiệp ba sinh. Tức là gánh nghiệp của ba thế gian, tức là hoặc là gánh nghiệp của ba thời, được kết tụ lại thành một cái khối năng lượng vô hình. Và khi con người có mặt được sinh ra với bộ não, thì lúc đó toàn bộ cái khối hành nghiệp đó đó, nó được lưu giữ trong bộ não đó dưới cái tác động của thức kho tàng, hay gọi là thức Aliya. Yếu tố ba là thức vì nhà năm, gồm có 6 giác quan. Khi còn trong bào thai thì gọi nó là danh và sắc. Thì lúc đó cái phần danh đó, tức là tâm thức chưa hoạt động trọn vẹn, chỉ cảm nhận một cách mờ nhạt qua cái nhau của người mẹ, qua thái độ nhận thức và tâm lý của người mẹ thôi. Còn khi mở mắt chào đời đó, thì cái thức này mới bắt đầu phát triển dần. Thế vậy thức này đó được hiểu là thức tái sinh, bắt đầu khi kết thúc mạng sống, nhảy vào bào thai của người mẹ hay là giống cái, rồi cho nhỏ xuống chút xíu. Cho đến lúc mà con người sống hết cuộc sống hiện tại này thì được gọi chung là thức. Còn trong tiến trình tái sinh á, thì thức á, chính là cái yếu tố có mặt trong bào thai của người mẹ hay giống cái thôi, ngay cái thời khắc đó thôi. Nhắc lại một điểm mà lần trước chúng ta đã học rồi, đó là bốn yếu tố hình thành ra sự sống, sự tái sinh, gồm có tinh tra, trứng mẹ, trứng và tinh giao phối trong ngày người nữ thụ thai, và có tâm thức tái sinh. Thì cái tâm thức tái sinh này đó, nó không thể bị đồng hóa với cái tinh trùng của người nam. Và tinh trùng của người nam đó chỉ góp phần tạo ra cái bộ não và các hệ thống thần kinh thôi. Còn tâm thức đó, là cái hoạt động đó là trong cái mối quan hệ với nó chứ không phải là chính nó. Về thức tái sinh ở đây đó, nó xuất ra từ là một sự sống vừa được kết thúc, chứ mà nó không phải là có sẵn ở trong con tinh trùng. Các mắt xích đời sống hiện tại thì gồm có như sau: mắt xích 4 danh sắc, nama rupa 3. Thì từ thời điểm này đó, tức là từ những giây phút đầu mới được thụ thai cho đến hết 9 tháng 10 ngày, thì trong giai đoạn ở bào thai đó thì tâm được gọi là danh, tức là nama, thân là một cái phôi được gọi là rupa, tức là sắc. Do đó lớn dần theo năm tháng trong bào thai của người mẹ. Mắt xích 5 lục nhập, sala yatta 5, còn gọi là 6 nội xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục nhập này chỉ phát triển trọn vẹn khi con người được sinh ra thôi, tức là vào tháng thứ 9 trở đi. Đối với những trường hợp sanh non đó, thì vào khoảng tháng thứ 8 lục nhập đã hình thành trọn vẹn rồi. Tức là 6 yếu tố mà thông qua đó, đó các nhận thức được thu nhập vào trong bộ não để tạo ra cái phản ứng đánh giá về thế giới, được con người cảm nhận, thấy nghe, ngửi biết. Mắt số 6 là tiếp xúc pha xô, ở đây được hiểu là tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng giác quan, phát sinh ra các thức giác quan. Phối hợp ba con sáu này lại chúng ta có là 18 giới, và mỗi một giác quan đã tạo ra một cái cơ hội tiếp xúc, gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Và đối chiếu với cái loại sản thực phẩm con người ăn đó, thì sáu xúc này đó chính là thức thực, tức là cái ăn của sáu loại nhận thức. Xúc nào cũng dẫn đến cái loại nhận thức tương ứng với nó. Mắt xích 7 cảm giác Vedana, gồm có cảm giác khổ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưng. Cảm giác hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống thích thú. Phi lạc phi khổ tức là trung tính. Về sau này thì tôi chia ra là khổ, vui, lo, mừng và buông xả. Các cái trạng thái cảm xúc đó nó làm cho con người phát sinh ra các thái độ. Mắt xích 8 là thái độ tham ái, do thích thú thì dẫn đến tham ái, tanha. Thì tanha này nó gồm có ba phương diện: dục ái, bắt đầu bằng tình yêu và tiến tới là tình dục. Cái này là cái chi phối con người và các loài động vật, rồi cũng là cái nguyên nhân dẫn đến tái sinh. Hữu ái đó thì chúng ta có thể dịch đó là ái luyến sinh tồn, đang khi dục ái là ái luyến nhục dục. Ái luyến sinh tồn đó nó bao gồm mà là cái mưu cầu được tiếp tục tái sinh ở đời sau, cái cảm giác tiếp nối sự sống, không muốn chấp nhận cái chết, cái cảm giác muốn được có con để truyền nòi giống, đều được gọi chung là hữu ái. Phi hữu ái có thể dịch nôm na là ái luyến kết thúc sự sống. Chứ nặng nhất của nó là các hình thức tự tử, nhẹ hơn của nó là trầm cảm và tuyệt vọng. Có những người mặc dù không trầm cảm tuyệt vọng, giận quá, tức quá, thời như thế là kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam, lỡ mà sinh ra Somali còn nguy hại hơn nữa. Và có người đó là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, thuộc về nhóm vô hữu ái. Ngày xưa làm cây thông đứng nó còn an toàn tính mạng nha, cái thời nay là bị lâm tặc nó đốt sạch trội, quả quạng là cháy sạch trơn, thế giới này bây giờ không có cái gì mà an toàn được đó. Thế gian bốc cháy, nói theo bài kinh thứ ba sau được Đức Phật giảng sau Tứ Đế và kinh Vô Ngã, thế giới này bốc cháy. Để tham ái, dục ái và vô hữu ái. Thì phần lớn người ta chỉ đề cập đến cái phần tham ái thôi, còn hữu ái và phi hữu ái là đối lập nhau. Hiện nay đó, sự mất hạnh phúc gia đình nó liên hệ đến dục ái và hữu ái là đa số. Một bên đó thì quá nặng về nhu cầu này, một bên đó là quá ít về nhu cầu này. Bây giờ đến so le, từ đó người ta mới có nhu cầu ăn phở và ăn nem. Ăn phở thì còn nóng hổi, ăn nem thì chua lòm. Còn cái hữu ái đó là người ta muốn có dòng giống tiếp nối. Cho nên là nhiều người Việt Nam mà có kinh nghiệm, người ta nói là thề là không cho con gái của tôi gả cho mấy anh Tàu. Tại vì người Trung Quốc theo Nho giáo là rất khó giữ chung thủy, vì nếu không có cậu con trai là người ta phải đi có phòng 2, phòng 3 thôi. Tức là do vì cái nhu cầu hữu ái nói dòng. Và thiếu cái hữu ái này đã được xem là bất hiếu lớn nhất. Còn phi hữu ái là những người tiêu phẩm rồi. Do thất tình, thất bại, thất nghiệp, hay là nghiện game, nghiện ma túy, dẫn đến là mất phương hướng của sự sống. Mắt xích chính là chấp thủ, Uba Đa Năm. Thì chấp thủ đây gồm có 4 nhóm chính: dục thủ, tức là chấp về hưởng thụ; kiến thủ, chấp về quan điểm; giới cấm thủ là chấp về phương pháp tu sai lạc; và ngã chấp thủ là chấp về cái tôi sở hữu. 4 hình thức này nó làm cho con người tạo ra các cái ngăn cách xã hội. Thì cái gần nhất đối với dục ái và hữu ái đó, thì chúng ta có cái loại gì? Dục thủ. Đàn ông người ta muốn là vợ mình là gì? Là người đầu tiên được mình hưởng thụ, chứ ta không muốn là vợ mình trước đó có quan hệ với người khác. Đó là một thức dục thủ. Và cái này ngày nay phương Tây ta cho nó là lạc hậu. Phương Đông thì quan trọng quá về vấn đề này. Còn kiến thủ nó thuộc về nhận thức, giới cấm thủ nó thuộc về phương pháp tu tập sai lầm, ngã chấp thủ thì nó liên hệ đến hệ quy chiếu của cái tôi và cái tôi sở hữu. Như vậy, sáu mắt thích thuộc về hiện tại này đó, nó chi phối toàn bộ đời sống của con người từ lúc mới lọt lòng cho đến lúc chuẩn bị qua đời. Về phương diện tái sinh trong kiếp sau thì còn có ba mắt xích. Mắt xích 10 là hữu, Bali gọi là bava. Hữu là cảnh giới sống. Đơn giản nhất là nghiệp hữu, tức là các cảnh giới sống này do nghiệp quy định. Nghiệp như thế nào, nghề như thế nào, dẫn đến tiến trình tái sanh như thế ấy. Mà dựa vào cái này đó thì chúng ta không cần bày vẽ ra các cái trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan như kiểu Trung Quốc. Hiện nay thì gần như là 90% các chùa Việt Nam mình bị lệ thuộc vào cái này. Tức là nhờ cúng các trai đàn, các cầu siêu để tồn tại thôi. Cho nên chúng ta bỏ qua đi cái phần độ sinh, mà độ sinh nó quan trọng hơn là độ tử dữ lắm. Dĩ nhiên không ai phủ định rằng là cầu siêu và cúng các trai đàn là một trong những phương tiện tốt để hướng dẫn mọi người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Nhưng mà đừng cường điệu cái này, bởi vì tiến trình tái hiện hữu của con người trong kiếp sau nghiệp chi phối, không có khoảng cách về thời gian. Còn Trung Quốc đẻ ra con số 7 tuần thất là không có cứ liệu văn bản học trong kinh điển Pali và Agama. Có thể kinh Địa Tạng là kinh đầu tiên về vấn đề này, và kinh đó xuất xứ từ Trung Quốc. Và dữ liệu xa xưa nhất được phát hiện đó là Luận Câu Xá, đề cập đến tình trạng đó là con người phải trải qua 7 tuần thất. Học thuyết Ba Đô của Tây Tạng là cũng dựa vào Luận Câu Xá này mà lập ra 7 tuần thất, nói về tái sanh qua bảy trùng thất thì không có học thuyết nào của các trường phái Phật giáo chi tiết hơn đạo Phật Tây Tạng. Và chúng ta nên hiểu đó là những học thuyết phát sinh về sau, chứ không phải của Đức Phật. Mắt xích 11 là tái sinh cha ti, tức là bắt đầu được chào đời. Thì sự chào đời đây nó cũng giống như ba mắt xích đầu, vô minh, hành và thức. Thế là bắt đầu đây lặp lại cái quy trình tái sinh này, không cần phải lặp lại, có thể sanh và lão tử, tức là hai mắt xích 11 và 12 đó có thể tỉnh lược đi. Nhưng mà vì để cho ta thấy là sau khi chết ở hiện tại này không mất hẳn, cho nên mới gắn thêm chữ sinh, rồi sau đó già và chết. Thì giữa già và chết nó có 6 mắt xích, bắt đầu bằng lục nhập cho đến chấp thủ. Đó là cái cách mà trình bày cái tiến trình tái sinh của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Về phương diện này, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một triết học nào, tôn giáo học nào có trước Đức Phật, có đồng thời Đức Phật và sau này đề cập sâu sắc và toàn diện như học thuyết 12 mắt xích. Và trong 12 mắt xích này đó không hề có yếu tố nào là thời gian. Và dựa vào đó, Đại Đức Na Tiên được ghi nhận trong kinh Na Tiên cho rằng là sau khi chết chỉ trong vòng tích tắc con người có mặt ở trong bào thai mới. Cho yếu tố thứ ba mắt xích là vô minh hành thức, đâu có nói về thời gian đâu. Rồi đây là sinh hữu và sinh, giữa mắt xích 10 11 cũng không nói về thời gian và được hiểu mặc nhiên là tái sinh liền ngay lập tức. Nếu chúng ta chấp nhận học thuyết 12 nhân duyên này đó, thì quan điểm rằng là có cảnh giới ngạ quỷ trung chuyển là mâu thuẫn nhau. Và nó dẫn đến một cái mâu thuẫn thứ hai, đó là nếu chúng ta chấp nhận có một cảnh giới điện thuộc, sau khi chết đó, các hương linh vừa tồn tại với tức là ngạ quỷ trong một cái cảnh giới là địa ngục, có thể là vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, thì đó là cái mâu thuẫn rất lớn. Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, thì Đức Phật ngày xưa đó không có nói đến ngạ quỷ và địa ngục. Những học thuyết đó được đưa vào về sau này, có mặt ở trong kinh Tăng Chi, có mặt ở trong Ngà Quỷ Sự, tức là một trong 15 tập của Tiểu Bộ Kinh. Giờ đang có mặt ở những bản kinh A Hàm và Đại Thừa về sau. Thế dựa vào cái giả thuyết đó đó, thì chúng ta chỉ có hai cảnh giới phàm và ba cảnh giới thánh thôi. Thứ nhất, thấp nhất đó là động vật, gồm loài vi khuẩn, loài bò sát, loài dưới nước, loài trên bờ, loài có cánh, loài hai chân, loài bốn chân. Còn con người thì gồm có ba cấp: thiên, Atula và nhân, ở ba loại hình hành tinh khác nhau. Còn ngạ quỷ là cái tâm thức trung chuyển, nên không phải là một cảnh giới. Cảnh giới thì nó phải có cái không gian tồn tại, còn đây là trung chuyển mà. Nó xuất ra và nó nhập vào trong một bào thai khác. Còn địa ngục á, là nơi mà các hương linh phạm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, phá hợp đăng và phạm pháp xã hội loại nặng. Thì dạng đó là dạng nếu mà tồn tại với địa ngục, chẳng qua cũng là tâm thức thôi. Mà tâm thức là mình có hình thù mà bị bầm chặt giết thứ này thứ kia, như là 8 học thuyết về địa ngục được nêu ra ở trong Ngà Quỷ Sự về sau này. Còn về cõi thánh thì chỉ còn có 3 thôi: A-la-hán, mà cách tu là Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác, Bồ-Tát và Phật. Và nói theo Nguyên Thủy thì có 2 cái giới thánh thôi: A-la-hán và Phật. Như vậy nếu ta dựa vào kinh điển Nguyên Thủy đó, thì phàm có 2 cảnh giới và thánh có 2 cảnh giới thôi, tức là 4 cảnh giới chứ không phải là 10 pháp giới như Trung Quốc đã đặt ra. Dĩ nhiên là quan điểm của chúng tôi rất khó được chấp nhận. Nếu dựa vào kinh điển thì kinh điển nó trải qua quá trình biên tập gồm có 700 năm. Những cái thiêm thắp về sau là không thể tránh khỏi. Rồi bây giờ nó đã trình thói quen mấy nghìn năm rồi, cho nên khi đề cập đến vấn đề này là dễ bị phản đối. Xin nói thêm về ba thời Atta. Ba thời gồm có thời quá khứ, thì chúng ta thấy có ba chi là vô minh, hành và thức. Thời hiện tại thì gồm có sáu chi: danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu. Một số nơi đó thì liệt cái thức vào trong cái nhóm hiện tại. Thức đó là một cái chuyển tiếp giữa quá khứ với hiện tại thôi, liệt vào nhóm nào cũng được. Thời vị lai đó thì gồm có ba thôi: hữu, sinh và lão tử nha. Thì cái hữu này đó nó cũng có hai cái quan điểm: một quan điểm liệt nó vào trong hiện tại, một quan điểm liệt nó vào vị lai, tức là nó có chuyển tiếp giữa cái kiếp hiện tại và kiếp tương lai thôi. Còn nếu chúng ta phân tích nó theo yếu lược đó, thì nhân quá khứ thì gồm có vô minh và hành, quả hiện tại thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, nhân hiện tại thì gồm có ái thủ hữu, quả vị lai thì gồm có sinh, lão tử, sầu bi khổ u não. Sầu bi khổ u não là năm cấp độ cảm xúc của nỗi đau, của nỗi khổ. Chúng ta có thể dịch là sầu bi khổ u ai, hay là sầu bi khổ u não, là tùy theo thói quen. Như vậy, theo Đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì khi mà con người được tái sinh, dầu hiểu tức là con người chư thiên, con người Atula hay con người của địa cầu này, thì sầu bi khổ u não là không thể tránh khỏi. Về sau này đó, 41 cảnh giới tương ưng với dục giới, sắc giới, vô sắc giới là được phát triển thêm đó. Cái tổng thời Đạo Phật Nguyên Thủy là không có. Và nó ảnh hưởng bể Đạo Bà La Môn ít nhiều. Học thuyết tu di cũng bị ảnh hưởng bởi Đạo Bà La Môn. Rồi bốn châu Bắc Ca Lu và các châu còn lại cũng bị ảnh hưởng từ Đạo Bà La Môn, chứ đâu phải là học thuyết nguyên thủy của Đạo Phật. Còn học thuyết 12 duyên khởi là chính là học thuyết gốc của Đức Phật, đóng góp rất là to lớn và làm cho Đức Phật trở nên khác biệt với các học thuyết Sa Môn và Bà La Môn có mặt lúc bấy giờ, dấu được trình bày tóm tắt ở trong kinh Sa Môn Quả. Thì đó là những cái khái niệm về nguồn gốc của con người. Để chặt đứt sanh tử thì kinh Tương Ưng có nêu ra hai quy trình, là chặt đứt theo thuận chiều Anuloma và chặt đứt theo nghịch chiều Patiloma. Về thuận chiều đó thì 12 mắt xích này đã được trình bày bắt đầu từ vô minh và kết thúc ở lão tử. Thực tế đó, đây là một cái vòng tròn, nhưng mà ta phải tạm chặt cái mắt xích nó ra thành một cái đường thẳng, như giống là cắt lớp để cho mình dễ hình dung thôi. Còn phải vô minh là cái yếu tố đầu tiên rồi, nó có thể là yếu tố rất quan trọng, do vô minh mà mới có tiếp tục đi tái sinh. Vô minh có nghĩa là thiếu trí tuệ, mà có trí tuệ thì kết thúc sanh tử. Cho nên là tạm chặt ở cái mắt xích bắt đầu bằng vô minh là dễ chấp nhận nhất. Thì như vậy là chỉ cần chấp đứt hoặc là vô minh ở quá khứ thì chúng ta không có tái sinh ở hiện tại, hoặc là tham ái ở hiện tại thì chúng ta không có hữu trong tương lai, tức là thức tái sinh mới. Về thuyết nghịch chiều thì ở đây đó, Đức Phật nêu ra trong kinh Tương Ưng đó, là đoạn diệt được toàn bộ khối khổ đau. Đức Phật dùng cái khái niệm khối khổ đau, tức là những khổ đau nó chập trùng, cái này phủ trùm bởi cái khác, nối kết nhau, đan xen nhau. Nó giống như các chất calcium vậy đó, trải qua năm tháng nó dày thêm, nó cao lên, nó chắc hơn, nó già hơn và nó khó phá vỡ hơn. Chỉ cần chặt đứt từ cái mắt xích già chết thì nó không còn tái sinh. Chứ chặt đứt cái mắt xích thứ 12 thì không có mắt xích 11, chặt đứt mắt xích 11 thì không có mắt xích 10, chặt đứt mắt xích thứ 3 thì không có mắt xích 2, chặt đứt mắt xích 2 thì không có mắt xích 1. Hay nói cách khác là việc chặt đứt 12 nhân duyên này, chúng ta có thể khởi đi bằng bất cứ cái gì thuộc một trong 12 mắt xích đó, theo chiều thuận hay là theo chiều nghịch. Về phương diện này đó thì kinh Tương Ưng là bản kinh Pali đề cập đến thuận chiều và nghịch chiều của tiến trình sinh tử nhiều nhất, không có một bản kinh nào nhiều hơn. Vấn đề 3, hành vi đạo đức, Pali là Kama. Số 1, bản chất hành vi đạo đức. Trung bộ tập 1 trang 373 có khái niệm ba nghiệp: tin kama hay là tri kama, vốn tạo ra các cái quả chính khác nhau, được gọi là dị thục. Kaya kama là các hành vi được thực hiện bằng thân, bao gồm hai tay, hai chân, cái mình, cái đầu và toàn bộ những thứ đó. Nít vô chư xích không có hai tay, không có hai chân, nhưng cái thân của anh ta tạo ra cái sự vận chuyển được. Anh ta lên cầu thang bằng nhảy cái tật từ cấp 1 lên đến lầu 2 được. Như vậy là thân nghiệp chỉ ngưng hoạt động khi con người chết thôi. Nó hoạt động thường xuyên, ngay cả trong lúc ngủ, con người lăn qua lăn lại, co duỗi theo nội dung của các giấc mơ, thân nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra. Vachikama tức là các hành vi được thực hiện qua truyền thông của cái miệng, bao gồm lời nói, và ngày nay có thể được hiểu tương đương bằng chữ viết và các blog cá nhân, các trang mạng xã hội. Người ta cũng tạm xem đó là một cái sở hữu của con người, và nó phải chịu trách nhiệm về pháp lý, dân sự, đạo đức. Cho nên đừng có tưởng là cái này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì giờ á, cái Facebook đi chửi người khác, vu cáo người khác là Facebook mắc tội, chứ mình không mắc tội, đó là quy tạo. Nhiều người không hiểu được điều đó, cứ đi chửi người khác. Nhiều người ta không biết về luật, người ta bỏ qua, và người ta xí xóa, ta không quan tâm. Chứ người biết về luật ta thưa kiện là có thể bị phạt đến vài tỷ đồng nếu ở nước ngoài, hoặc là vài triệu đô la nếu rơi vào trường hợp là vu cáo nặng. Khẩu nghiệp thì cũng giống như thân nghiệp thôi, nó cũng có cái tốt cái xấu. Và tương tự, manokama là các hành vi bằng ý tưởng. Toàn bộ các hoạt động tư duy của con người đó thuộc về ý nghiệp. Con người tư duy, phán đoán, quyết định, nó tạo ra biết bao nhiêu là loại hành động. Và tác ý là một loại nghiệp, tức là có cố ý là một loại nghiệp đã đành, nhưng mà phi tác ý cũng là một loại nghiệp. Chứ không phải là phi tác ý thì không thuộc về ý nghiệp đâu. Có thể là nó không thuộc giống ý nghiệp, nhưng nó vẫn có thể hiện qua thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì tổng thể của con người vô ngã đó vẫn phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Đề cập đến là cái cộng hưởng của nghiệp thiện thì bộ phân tích phần 339 đề cập như sau. Có bốn yếu tố. Thứ nhất đó là lợi điểm về sinh thú, tức là nơi mà con người được sinh ra. Nói đơn giản là hoàn cảnh được sinh. Sinh ra ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh đó, thì chúng ta không thể nào có những cái cộng hưởng nghiệp tích cực được, khó lắm. không phát triển về đạo đức, kinh tế, giáo dục và nhiều thứ khác. Còn sanh ra ở nước Thụy Sĩ thì cái sanh thú này được xem là một lợi điểm lớn, vì đất nước này chưa từng có chiến tranh, mặc dầu nó nhỏ bé và chỉ có trên dưới 5 triệu dân thôi, bằng 1/3 của thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó là một trong những nước giàu nhất thế giới, bình ổn nhất thế giới. Lợi điểm về thân thể, tức là phước tướng, tức là thầy nào mà khi còn tại gia có thân thể cao 1m7, 1m8 thì khi làm và thượng tọa hòa thượng, người ta theo nương tựa nhiều lắm. Chứ đối chiếu các hòa thượng nổi tiếng thì chúng ta sẽ thấy hòa thượng Thanh Từ gần 1 thước 8, hòa thượng Trí Thủ cũng là cả 1 thước 7. Sư bà nào mà có thân tướng đẹp thì cũng làm đạo rất dễ. Đó là lợi điểm thân thể. Ở phương Tây ta nói như thế này là sinh ra mà làm phụ nữ đẹp là lấy chồng được 1 phân nữa. Cái cơ hội mà thăng tiến xã hội nó cao lắm. Khi mà có các kỳ thi hoa hậu đó thì nét đẹp, phước tướng của người nữ được tôn vinh cao hơn. Thứ ba, lợi điểm thời kỳ, tức là sinh ra trong thời kỳ hòa bình, thời kỳ phát triển, thời kỳ tự do, thời kỳ dân chủ, chúng ta làm được rất nhiều việc. Thỉnh thoảng nó cũng có cái phản ứng ngược, tức là sinh ra trong thời kỳ cực kỳ khó khăn thì nó tạo cho con người có lý tưởng, có bản lĩnh ở một thiểu số con người, cho nên nó không xem là lợi thế, lợi điểm. Và thứ tư là lợi điểm về sở hành, tức là có những hành động đạo đức, hành động hợp pháp, vô ngã, vị tha, cao thượng, thánh nhân, thì tự động nó làm cho con người đó nó được rất nhiều người tôn trọng, quý mến, tán dương, vân vân. Và như thế là rất là có ý nghĩa. Và do các hành vi đạo đức này mà con người được tái sinh ở trong các kiếp sống. Dựa vào học thuyết đó đó thì chúng ta có thể trả lời với những người không tin về kiếp sau đấy, rằng là nghề nào đó nó làm cho con người ta có khuynh hướng nghiệp đó. Nghiệp tạo ra nghề và nghề tạo ra nghiệp. Cho nên khái niệm nghề nghiệp đó, ở trong tiếng Việt rất là sâu và ảnh hưởng từ đạo Phật đó. Cái nghề dạy giáo thì cái nghiệp đó là nghiệp kiến thức, truyền trao hoặc là giấu giếm, rộng lượng hoặc là hẹp hòi. Nghề kinh doanh thì cái nghiệp của đó là mua bán, bán mắc, bán rẻ, bán lợi ít, bán lợi nhiều, bán đúng luật, bán sai luật, nhân dân. Cho nên nghề nó tạo ra nghiệp. Do đó phải chọn bản chất của nghề để tránh các nghiệp xấu. Số 2, nghiệp theo phương thức trổ quả. Chúng ta có thể chia ra làm các nghiệp như sau: trọng nghiệp, Garuka Kama, đó là nghiệp có sức mạnh trổ quả chắc chắn, nhanh chóng, mà phần lớn là ở hiện đời với một công suất rất mạnh và tàn phá rất lớn. Nếu đó là nghiệp xấu. Và ngược lại, nghiệp cực thiện nó cũng làm cho người ta trổ quả rất nhanh, bây giờ và tại đây thôi. Năm nghiệp vô gián: giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán và phá hợp tăng, nó làm cho người ta phải tái sanh vào cảnh giới xấu. Còn những cái nghiệp như là 4 thiền, 4 vô thượng tâm, 6 ba la mật á, sẽ làm cho con người tái sanh vào các cảnh giới lành, và nếu tu đúng thì có thể trở thành thánh nhân ở hiện đại. Thứ hai là tập quán nghiệp, Bahuka Kama, hoặc còn gọi là Achinya Kama, tức là những thói quen nó trở thành như là quán tính, có cái khuynh hướng là thôi thúc, dẫn dắt, thúc đẩy, mới làm cho mình gần như là không cưỡng lại được, không ngăn cản được, không trì hoãn được. Chúng ta trở thành như con lạc đặc bị trúng giật dây. Phần lớn các nghiệp xấu đều tạo ra thói quen nghiện ngập mạnh. Nghiệp tập quán còn được gọi là nghiệp thói quen. thì thói quen có thói quen tích cực, thói quen tiêu cực, thói quen phàm, thói quen thánh, thói quen thiện, thói quen ác. Những thói quen xấu bao gồm nghiện ngập, rượu chè, thuốc lá, hút chích, ăn xài, hưởng thụ, phạm pháp, chơi bời, thị phi, nhân dân. Thì bây giờ thì còn có các thói quen kỹ thuật số nữa. Thói quen này làm cho con người điên đảo, chơi Facebook, các trang mạng xã hội, làm cho người ta mất thời giờ với người thân, không còn dành cho người thân nữa. Thì hiện nay Facebook đó là tên thủ phạm của hạnh phúc gia đình, nó làm phá hoại hạnh phúc gia đình của đại đa số giới trẻ ngày nay, nó phá hoại tương lai của con người nữa. Thứ ba, cần tử nghiệp asanya kama. Cái loại nghiệp này được thực hiện trước khi con người kết thúc mạng sống ở kiếp hiện tại này, và thường nó bị chi phối bởi cái hoàn cảnh lúc đó, cái tác động lúc đó của chính đương sự, của môi trường xung quanh, của những người thân. Nhưng mà chúng ta không nên cường điệu quá vai trò của cận tử nghiệp như kiểu của Trung Quốc. Trung Quốc cường điệu như thế này: cận tử nghiệp quyết định cảnh giới tái sanh trong kiếp tương lai. Nó đó không đúng. Nó tác động một phần nào đó thôi. Là bởi vì khi một nghiệp nào được gieo, nó phải tương tác với tổng thể nghiệp đã có và đang có, rồi chúng sẽ phải loại trừ lẫn nhau. Cái còn lại là kết quả. Cho nên ai cho rằng là chỉ cần có một cái thời hộ niệm gồm có mấy ngày là người chết có thể giảng sanh Tây Phương là nói dốc. Bởi vì cái lực của cái cận tử đó nó không đủ sức để thay thế toàn bộ đời sống mấy chục năm mà người đó chả hề có tu tập, chả hề huấn luyện đạo đức, chả hề phát triển tâm linh, làm sao thay thế được. Cho nên hộ niệm thứ nhất là để an ủi, thứ hai là để hướng dẫn, thứ ba là giúp cho người chết an tâm, thứ tư là giúp cho cái tiến trình cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, thế thôi. Chứ nó không có giá trị gọi là thay đổi toàn bộ các cái cấu trúc nghiệp, tổng thể nghiệp đã có trước đó. Và khi đi làm công tác hộ niệm, tăng ni nên nhắc nhở Phật tử về vấn đề này. Thứ tư, khinh tác nghiệp katata kama, tức là nghiệp tình cờ, nghiệp không có cố ý, không có tập trung, cho nên năng lực của nó cho nên rất yếu ớt, mờ nhạt, nó không đủ sức để trổ quả. Thì cũng ngồi trong một lớp học, nếu như người ngồi nghe đó mà không biết cái ngôn ngữ được giảng dạy thì giống như vịt nghe sấm thôi, nó không có phát huy được cái gì hết. Có nhiều người sống ở Mỹ 40 năm nhưng mà không nói được tiếng Anh, thì đó là gọi là khinh tác nghiệp. Nghiệp này nó quá nhẹ, là đi không đúng hướng, không có phát huy được tác dụng. Hoặc là lâu lâu xuất hiện một lần, một năm đi chùa một lần, thì cái nghiệp thiện đó là khinh tác, cho nên không có áp phê gì hết, không có tác dụng gì hết, nó bị làm vô hiệu quá, nó bị mờ nhạt, mất tác dụng trổ quả. Còn các cái loại nghiệp trổ quả theo thời gian đó, thì nó có nghiệp trổ quả hiện đời, nghiệp trổ quả đời sau, nghiệp trổ quả các đời sau nữa, và nghiệp không có hiệu quả. Thì trong cái nghiệp mà không có hiệu quả, thì Bali gọi là Ahosikama đó, là cái giải quyết được bản chất của nhân quả. Chúng ta có thể nói đây là nghiệp loại trừ. Phần lớn khi giảng dạy về nhân quả đó, tăng ni chúng ta quên đi cái khái niệm này. Sở dĩ mà con người chuyển nghiệp được để không dẫn đến số phận hay định mệnh do các tôn giáo khác nhồi sọ đó, là vì chúng ta biết tạo ra các hành động để vô hiệu quả hay là vô hiệu hóa các nghiệp xấu đã có. Nghiệp này còn gọi là nghiệp đối trị. Ví dụ nhức đầu, chúng ta có thể đánh gió nè, xông hơi nè, rồi uống thuốc nè, hay là nằm ngủ nè, để cho nên nó hết cái bệnh á. Thì cái đó là chữa nghiệp, đó là vô hiệu nghiệp. Và nắm rõ được cái cơ chế vô hiệu này đó, thì chúng ta nên hướng dẫn các Phật tử chuyển nghiệp thay vì chỉ lệ thuộc vào các cái nghi thức sám hối lại hoài, cầu nguyện hoài mà không gieo nghiệp thiện nào hết, lại nghĩ rằng là Phật gia hộ đề nghiệp có thể tiêu, đó là mê tín. Gần đây thì một số chùa đã bài vẽ các khóa lễ cầu siêu thai nhi mà vốn không cần thiết, vì thai nhi đó nó chưa phát triển ý thức, sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức thôi. Tức là lập ra các cái trai đàn đó đó thì chỉ thu hút được chị em phụ nữ, vì phần lớn chị em phụ nữ trung bình mỗi người trong một kiếp người phá thai 3 lần, họ tham dự xong về là bị ác mộng, bị lo lắng sợ hãi căng thẳng là hương linh con của mình đeo bám phá rối gây trở ngại. Đang khi đó cái nghiệp và phá thai hay là sảy thai thì nó thuộc một cái là có cố tí, một cái là vô tình. Muốn chuyển nghiệp thì chúng ta hiến thận tạng nè, mô nè, sát cho khoa y khoa nè, rồi chúng ta giúp cho người đang chết sống lại, chúng ta hỗ trợ tiền y tế dịch vụ sức khỏe để cho người đó được chữa lành, chúng ta giúp cho người già trẻ mồ côi vân vân, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, đều là các nghiệp gọi là vô hiệu hóa nghiệp sát sinh. Phải nhấn mạnh ở góc độ đó thì mới thấy sự khác biệt giữa quan niệm nghiệp của đạo Phật và nhân quả của các tôn giáo khác. Mà không đó thì cái chủ trương nghiệp của chúng ta sẽ bị lý giải dưới hình thức là định mệnh, mà vốn nó không phải là đạo Phật. Còn vấn đề cuối cùng thứ tư đó là vấn đề giải quyết vấn nạn của con người. Thì do vì hết thời gian, các thầy các sư cô tự tìm hiểu thêm và ôn lại bài kinh Tứ Thánh Đế. Thì khổ thánh đế đó là một loại nhận thức hiện thực không đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ mình. Thì khổ nó gồm có ái bạc ly, quán tấn hộ, quán tấn hội, cầu bắt đắc và chấp vào năm thu uẩn. Còn về thân thể thì có sanh già bệnh chết. Tập đế đó là truy tìm nguyên nhân hoặc dục ái, hữu ái, phi hữu ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Còn diệt thánh đế là niết bàn, tức là hết toàn bộ các cái hậu quả của khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Còn diệt thánh đế, xin lỗi, khổ diệt thánh đế, đạo đế chứ, đó là bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Như vậy là khi mình trình bày về nhân sinh quan á, chúng ta đừng nên bỏ qua ba học thuyết quan trọng đó, tức là cấu tạo đến con người thì gồm có ngũ uẩn, 12 nhập, 18 giới, rồi hành vi của con người thì gồm có các hình thức tội nghiệp, giải quyết vấn nạn con người thì gồm có tứ diệu đế. Ngoài ra nếu chúng ta còn phân tích thêm vai trò nhân bản của con người, tức là xóa sổ các thượng đế và thần linh và nhiều yếu tố khác, thì lúc đó học thuyết gọi là nhân sinh quan Phật giáo sẽ trở nên rất nổi trội, mà chúng ta khó có thể tìm thấy các dữ liệu tương đương ở trong các tôn giáo khác. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ